Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm ngày 31 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời gọi hàng trăm ngàn bạn trẻ trở thành chứng nhân cho hòa bình và hòa giải.
Vatican, tối ngày 29 tháng 7, vào cuối thánh lễ giáo phận Roma chào đón các bạn trẻ và chính thức khai mạc năm thánh giới trẻ, được Đức Tổng giám mục Rino Fisichella chủ sự tại quảng trường thánh Phaero. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chào các bạn trẻ và mời gọi họ trở thành sứ điệp hy vọng cho thế giới, trở thành chứng nhân cho hòa bình của Chúa Giêsu Kitô và hòa giải.
Trước sự ngạc nhiên của khoảng 120.000 bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên chiếc xe mui trần và đi vòng quanh quảng trường Thánh Phaero cũng như đường Hòa Giải, giữa tiếng reo hò phấn khích của các bạn trẻ. Nhiều bạn trẻ đã hát thánh ca, chụp hình, quay video và tung những món quà về phía Đức Thánh Cha. Sau khi đi vòng quanh để chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã đến lễ đài ở thềm đền thờ Thánh Phaero và nói với họ: Chúa Giêsu nói với chúng ta, các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian, và hôm nay tiếng nói đầy nhiệt huyết, tiếng reo hò của các con, tất cả đều vì Chúa Giêsu sẽ được lắng nghe cho đến tận cùng trái đất. Và Ngài nói tiếp, thế giới đang cần những thông điệp hy vọng. Các con chính là thông điệp này, và các con phải tiếp tục mang lại hy vọng cho tất cả mọi người. Chúng ta hy vọng rằng tất cả các con sẽ luôn là dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Sau đó, Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ bằng tiếng Ý giữa những tiếng reo hò vỗ tay của họ. Hôm nay chúng ta bắt đầu. Trong những ngày tới, các con sẽ có cơ hội trở thành một sức mạnh có thể mang ân sủng của Chúa, một thông điệp hy vọng, một ánh sáng cho thành phố Roma, cho nước Ý và cho toàn thế giới. Ngài mời gọi, chúng ta hãy cùng nhau bước đi với đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Lời kêu gọi của chúng ta cũng phải là hòa bình cho thế giới. Sau đó, Ngài đã yêu cầu mọi người tại quảng trường lặp lại, chúng tôi muốn hòa bình cho thế giới, và mọi người đều lặp lại, chúng tôi muốn hòa bình cho thế giới. Đức Thánh Cha kết thúc buổi gặp gỡ với một lời mời gọi cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình, chúng ta hãy là những chứng nhân cho hòa bình của Chúa Giêsu Kitô, cho sự hòa giải, ánh sáng của thế giới mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm. Sau khi ban phép lành, Ngài nói lời tạm biệt các bạn trẻ. Hẹn gặp lại các con, chúng ta sẽ gặp nhau tại Tor Vergata. Chúc các con một tuần tốt lành.
Những người trẻ xâm chiếm Roma muốn thực sự sống chứ không chỉ qua ngày.
Roma, hàng trăm ngàn bạn trẻ từ hơn 100 quốc gia đã đến Roma, kinh thành muôn thuở, để trải nghiệm sự kiện dành riêng cho họ cùng với Đức Thánh Cha Leo 14. Âm nhạc, tiếng hát, tiếng reo hò và cờ hoa rợp trời trên khắp các con phố của thành phố Roma. Giới trẻ đặt nhiều kỳ vọng vào sự kiện này. Họ muốn nói về môi trường, hòa bình thế giới và tình liên đới giữa các dân tộc.
Chỉ riêng thứ Hai ngày 28 tháng 7, đã có 500.000 người đến từ 146 quốc gia. Những lá cờ, áo thun, mũ và khăn choàng đầy màu sắc của các giáo phận tràn ngập tàu điện ngầm, đường phố, xe buýt và quán bar, hòa cùng tiếng trống và giọng hát rộn ràng của họ. Thành phố Roma đã nhanh chóng và nồng nhiệt chào đón họ. Cánh cửa của 270 giáo xứ, 400 trường học, 40 địa điểm ngoại khóa, cũng như các trung tâm bảo vệ dân sự và sân vận động đã mở rộng chào đón các bạn trẻ hành hương. 20 điểm cụ thể được đăng ký đã được thiết lập để phân phát bữa ăn. Marta khoác trên mình lá cờ Ukraine, đến cùng bạn bè từ nhiều vùng khác nhau của đất nước bị chiến tranh tàn phá. Donetsk, Kiev và Irpin. Nhóm cùng với một nữ tu đã được chọn nhờ một sáng kiến do một giáo xứ Ukraine khởi xướng, cung cấp vé tham dự năm thánh. Đối với những người trẻ này, có mặt tại Roma là một dấu chỉ cụ thể của hy vọng và đức tin sống động, không chỉ cho mỗi người trong số họ, mà còn cho đất nước của họ, nơi vẫn đang là chiến trường của bạo lực và bất ổn. Cô chia sẻ, việc có mặt ở đây cho phép chúng tôi, với tư cách là một quốc gia, nhận được sự ủng hộ của các Kitô hữu từ các quốc gia khác. Chúng tôi có thể được chia sẻ ở đây những câu chuyện cuộc đời, những trải nghiệm, sức mạnh để yêu thương, cầu nguyện và đấu tranh cho những gì chúng tôi tin tưởng. Chúng tôi mong đợi được gặp gỡ những người chào đón chúng tôi, những người ủng hộ chúng tôi và những người chia sẻ với chúng tôi ánh sáng mà họ mang đến qua Chúa Kitô. Và ánh sáng mà chúng tôi cũng mang đến, chúng tôi thực sự cần điều đó. Giorgio đến từ Liban, một quốc gia đang chìm trong cuộc xung đột làm rung chuyển toàn bộ Trung Đông kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, cũng đã đến Roma cùng một nhóm 45 người để cảm nhận sự chào đón của Giáo hội Hoàng Vũ. Anh chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi đến Roma để được gần gũi với Chúa. Thật tuyệt vời khi thấy mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây vì Chúa Kitô. Tất cả chúng ta phải cầu nguyện cho hòa bình, không chỉ ở Liban mà trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều ở đây. Chúng tôi hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ sớm đến thăm đất nước chúng tôi và chúng tôi hy vọng được chào đón Ngài đến một Trung Đông cuối cùng đã được hòa giải. Còn Horacio, 21 tuổi, đến từ giáo xứ San Paulo ở Piela, nói về những bận tâm mà tất cả những người trẻ đều ủ ấp khi anh nói rằng anh mong đợi trong những ngày này chúng ta sẽ nói về sinh thái, môi trường, hy vọng, hòa bình và giải quyết xung đột ở Trung Đông cũng như ở tất cả các nơi khác trên thế giới. Chúng tôi muốn một giáo hội đứng lên và đấu tranh cho hòa bình, bởi vì như Trần Phước Pier Giorgio Frassati, một người miền Piemonte như chúng tôi đã nói. Chúng tôi không chỉ muốn sống qua ngày, chúng tôi muốn sống.
Hình ảnh Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trên bức tường lớn nhất thế giới.
Argentina, vào ngày 26 tháng 7, tại thành phố La Plata của Argentina, trước sự chứng kiến của chính quyền thành phố và Đức cha Gustavo Carrara, Tổng Giám mục La Plata, một bức tranh tường cao 50 mét khắc họa Đức Giáo Hoàng Francisco do họa sĩ nổi tiếng Martin Ron vẽ tại nơi chỉ cách nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vài mét, đã được khánh thành và làm phép.
Tọa lạc tại ngã tư đường 54 và đường 14, bức tranh tường Đức Thánh Cha Francisco hoàn thiện khung cảnh vốn đã hùng vĩ của nhà thờ La Plata. Tác phẩm hướng đến thông điệp hòa bình, sự kết hợp giữa trời và đất và là một nơi cầu nguyện và hành hương. Họa sĩ Martin Ron đã dành hơn 2 thập kỷ cho hội họa và các tác phẩm làm đẹp cho các thành phố trên khắp thế giới. Hai trong số những bức tường của ông được biết đến nhiều là hai bức khắc họa Diego Maradona và Lionel Messi. Họa sĩ chia sẻ rằng việc vẽ tranh ở những kích thước lớn góp phần nâng cao ký ức tập thể về những nhân vật này. Theo ông, Đức Thánh Cha Francisco, ngoài việc Ngài là giáo hoàng, Ngài còn là người quan trọng nhất ở Argentina và vị trí của Ngài trong giáo hội công giáo, Ngài vẫn mang dấu ấn của một thần tượng đại chúng. Bức tranh được vẽ theo yêu cầu của chính quyền thành phố La Plata và tác phẩm là một thách thức kỹ thuật. Khó khăn của họa sĩ đó là hình dạng của bức tường, cao 50 mét nhưng chỉ rộng 5 mét. Họa sĩ Ron chia sẻ rằng, chi tiết này đồng nghĩa với việc có thể bức ảnh đẹp nhất, bức ảnh có câu chuyện hay nhất để kể, lại không phù hợp về mặt bố cục với địa điểm. Vậy nên, yêu cầu đầu tiên là tạo nên một bố cục tăng dần độ cao và dịch chuyển theo chiều dọc để diễn giải nó từ dưới lên hoặc là từ trên xuống. Hình ảnh được chọn là hình ảnh quen thuộc từ những tháng đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco, hình ảnh ngài mỉm cười và ngước nhìn lên, tay cầm một chú chim bồ câu khi nó bắt đầu dang rộng đôi cánh. Theo họa sĩ, đó là một bức ảnh đủ tiêu chuẩn, bởi vì tôi hiểu rằng đây là bức tranh tường lớn nhất về Đức Thánh Cha Francisco, cũng hiểu rằng tòa nhà không có bất kỳ trở ngại nào và như thể hòa quyện với bầu trời, với tất cả biểu tượng của chú chim bồ câu. Ngài đang hạnh phúc và có một sự kết nối nào đó giữa trời và đất. Tôi tự nhủ, đây chính là bức ảnh đó. Ông chia sẻ thêm rằng, đối với ông, Đức Thánh Cha Francisco là một người truyền tải sự bình an. Khi lắng nghe Ngài, chúng ta cảm thấy bình an, một sự bình an cũng thể hiện qua nét mặt của Ngài. Đó là lý do ông muốn lưu giữ hình ảnh của Đức Thánh Cha Francisco và chim bồ câu, một hình ảnh tượng trưng cho hòa bình, và chúng ta cần nó vào thời điểm này của thế giới.
Các giám mục Hoa Kỳ hành hương tới Nhật Bản cầu nguyện cho hòa bình.
New York, 80 năm sau vụ đánh bom Hiroshima và Nagasaki, một số hồng y và tổng giám mục công giáo Hoa Kỳ sẽ đến Nhật Bản trong tháng 8 để hành hương cầu nguyện cho hòa bình.
Đức Hồng Y Blase Chubik của Chicago, Đức Hồng Y Robert McElroy của Washington DC, Đức Tổng Giám mục Paul Etienne của Seattle và Đức Tổng Giám mục John Wester của Santa Fe, New Mexico sẽ tham gia chuyến hành hương do Đối tác vì một thế giới không vũ khí hạt nhân điều phối. Trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày, các giáo sĩ cùng với một phái đoàn hành hương gồm nhân viên và sinh viên từ một số trường đại học Hoa Kỳ sẽ cử hành thánh lễ, tham gia đối thoại về đạo đức công giáo và vũ khí hạt nhân và tham gia các di tích lịch sử và bảo tàng. Ngày 5 tháng 8, cuộc hành hương sẽ bắt đầu bằng việc các giám mục công giáo Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ họp lại cùng với những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử, để tham dự một cuộc thảo luận chung tại nhà thờ tưởng niệm hòa bình thế giới ở Hiroshima. Ngày 10 tháng 8, cuộc hành hương sẽ kết thúc bằng một cuộc đối thoại đại kết và hội thảo hàn lâm tại nhà thờ Urakami ở Nagasaki. Cuộc hành hương, một nỗ lực chung giữa các nhóm giám mục Nhật Bản và Hoa Kỳ, cũng như nhiều trường đại học công giáo, tập trung vào chủ đề năm thánh của giáo hội công giáo, những người hành hương hy vọng. Trong một thông cáo báo chí, Đức Tổng Giám mục Wester nói, "Chúng tôi là những người hành hương của hòa bình và hy vọng, bằng qua các châu lục và lịch sử để tưởng nhớ quá khứ và biến đổi tương lai. Chuyến đi đến Hiroshima và Nagasaki này không chỉ là một sự tưởng nhớ, nhưng còn là một sự tái cam kết với lời kêu gọi tin mừng về bất bạo động và xóa bỏ vũ khí hạt nhân." Đức Tổng Giám mục Peter Mikiaki Nakamura của Nagasaki và Đức cha Alexis Mitsuru Shirahama của Hiroshima cùng Tổng Giáo phận Santa Fe và Seattle tài trợ cho chuyến hành hương. Tổng Giáo phận Chicago và Washington cũng hỗ trợ chuyến hành hương, cùng với các trường đại học công giáo tại Hoa Kỳ như Đại học Georgetown, Đại học Loyola Chicago và Đại học Notre Dame, cũng như Hiệp hội các trường cao đẳng và đại học dòng tên ở Bắc Mỹ và các trường đại học Nhật Bản như Đại học Công giáo Nagasaki Junshin và Đại học Sophia Tokyo. Ước tính có khoảng 150.000 đến 250.000 người đã thiệt mạng trong các vụ ném bom Hiroshima và Nagasaki. Nhiều người chết ngay lập tức, trong khi những người khác mất nhiều năm sau đó do nhiễm phóng xạ.
Các lãnh đạo Kitô Jerusalem lên án cuộc tấn công bạo lực mới vào làng Kitô giáo.
Jerusalem, các thượng phụ và lãnh đạo các giáo hội Kitô ở Jerusalem lên án cuộc tấn công bạo lực khác nhằm vào làng Taibe, ngôi làng duy nhất hoàn toàn theo Kitô giáo ở bờ Tây, Jerusalem và Gaza.
Ngày 28 tháng 7, những người định cư Do Thái đã phun sơn với hàng chữ "Các ngươi sẽ hối hận" và đốt xe của các Kitô hữu. Hiện mọi người đang sống ở làng Tabeb rất hoảng loạn và lo sợ các vụ tấn công tiếp theo sẽ diễn ra. Theo các linh mục đang chăm sóc các giáo xứ ở đây, cuộc tấn công là một phần trong làn sóng bạo lực mới chống lại người dân bắt đầu vào đầu tháng 7, với mục đích làm cho cư dân phải ra đi và làm suy yếu phẩm giá của mọi người cũng như tính thánh thiêng của vùng đất. Nhưng các Kitô hữu vẫn ở lại mặc dù bị đe dọa. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 29 tháng 7, các thượng phụ và lãnh đạo Kitô ở Jerusalem nói, đốt xe và phun sơn thù hận của những người định cư Do Thái là một hành động đe dọa rõ ràng nhằm vào một cộng đoàn hòa bình và trung thành với nguồn gốc từ vùng đất của Chúa Giêsu Kitô. Các vị cho rằng đây không phải là một sự việc riêng lẻ, nhưng là một phần của mô hình bạo lực đáng báo động của những người định cư chống lại cộng đồng ở bờ Tây. Tuyên bố cũng lên án vài ngày trước, những người định cư Israel đã xâm chiếm Tabeb bằng vũ lực và gieo rắc những nỗi kinh hoàng về đe dọa tính thánh thiêng của cuộc sống thường nhật. Các vị lãnh đạo Kitô nói, "Chúng tôi rất tiếc khi các tuyên bố chính thức của cảnh sát Israel chỉ tập trung vào thiệt hại tài sản mà bỏ qua bối cảnh rộng lớn hơn về việc đe dọa và lạm dụng có hệ thống. Những thiếu sót này bóp méo sự thật và không giải quyết được những hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế, quyền con người, bao gồm quyền tự do tôn giáo và bảo vệ di sản văn hóa." Các vị khẳng định các cuộc tấn công là một hành động đe dọa rõ ràng nhắm vào một cộng đồng hòa bình và lên án chiến dịch thông tin sai lệch của các nhóm liên kết với những người định cư Do Thái, được cho là đã phát động sau cuộc viếng thăm mới đây của các thượng phụ và các lãnh đạo Kitô địa phương. Thay vì giải quyết các vi phạm nghiêm trọng đang diễn ra, các bài viết này lại cố gắng làm mất uy tín của các nạn nhân và hạ thấp tầm quan trọng của tình liên đới quốc tế. Những bóp méo như vậy nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý và che đậy hành vi phạm tội, vi phạm các chuẩn mực quốc tế. Trước tình hình đáng lo ngại về tình trạng không tuân thủ luật pháp quốc tế đang diễn ra ở khu vực, các vị lãnh đạo đưa ra ba yêu cầu đối với chính phủ Israel: phải hành động với sự minh bạch về mặt đạo đức và cam kết, những người gây ra tội ác này phải chịu trách nhiệm ngay lập tức, đảm bảo sự bảo vệ hiệu quả và nhất quán cho người dân Tabeb và tất cả các cộng đồng dễ bị tổn thương, và cuối cùng là tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và đảm bảo bình đẳng trước pháp luật. Tuyên bố kết luận, việc thiếu trách nhiệm không chỉ đe dọa các cộng đoàn Kitô nhưng còn làm suy yếu nền tảng đạo đức và pháp lý để duy trì hòa bình và công lý cho tất cả mọi người.
Hơn 939.000 người đã được mạng lưới Talit Kum giúp đỡ trong năm 2024.
Roma, trong năm vừa qua, trên toàn thế giới, Talit Kum, mạng lưới quốc tế gồm các nữ tu, các cộng tác viên và đối tác, được thành lập vào năm 2009 trong khuôn khổ Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ, đã hỗ trợ 939.185 người, ghi nhận mức tăng 20% so với năm 2023.
Theo phúc trình thường niên năm 2024, được công bố nhân ngày Thế giới phòng chống buôn người ngày 30 tháng 7, trong năm vừa qua, Talit Kum đã tiếp cận hơn 400.000 phụ nữ và trẻ em thông qua các chương trình hỗ trợ và nâng cao nhận thức. Cụ thể, hơn 46.000 phụ nữ và trẻ nữ đã được chăm sóc trực tiếp với tư cách là nạn nhân, người sống sót, tăng 19% so với năm trước. Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ như nhà ở an toàn, tư vấn về chấn thương, hỗ trợ pháp lý và đào tạo nghề cũng tăng, tăng trung bình 26%, đặc biệt là ở châu Á và châu Mỹ. Tại châu Âu và châu Phi, các dịch vụ cần thiết để đảm bảo tiếp cận công lý phù hợp đã giảm 26%, trong khi châu Á đang đi ngược lại xu hướng. Ở châu lục này, một số tiến bộ đã đạt được nhờ sự hợp tác pháp lý hiệu quả và những nỗ lực vận động cụ thể. Tuy nhiên, nhu cầu cấp thiết phải tăng cường hỗ trợ pháp lý và nhân rộng các thực tiễn tốt nhất trong bối cảnh các dịch vụ này chưa được đáp ứng đầy đủ. Phòng ngừa vẫn là một trong những công cụ hiệu quả nhất để chống nạn buôn người. Chỉ riêng trong năm 2024, các dự án đào tạo, giáo dục và thông tin đã tiếp cận gần 700.000 người, tăng 11% so với năm 2023. Thành công này đặc biệt nổi bật ở châu Mỹ, châu Á, Trung Đông và châu Phi, nhờ sự vận động thực sự từ cơ sở và sự hợp tác liên tôn bền vững. Phúc Trình cũng nhấn mạnh các nỗ lực vận động đã tiếp cận hơn 78.000 người tại các không gian công cộng trên khắp châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Phi. Phúc Trình cũng đưa ra đánh giá tổng quát hơn về hiện tượng buôn người, vốn dường như đang tăng qua từng năm. Tình trạng này rất phức tạp và khó hiểu, một phần do thiếu dữ liệu cập nhật và đáng tin cậy. Tuy nhiên, đây là một thực tế không ngừng biến đổi, gắn liền với các xu hướng toàn cầu mới nổi, bất bình đẳng và dễ bị tổn thương. Theo số liệu thống kê gần đây nhất của Liên Hiệp Quốc năm 2022, số nạn nhân trên toàn cầu đã tăng 25% so với năm 2019. Các trường hợp lao động cưỡng bức tăng 47% và nạn nhân trẻ em tăng 31%, trong đó trẻ nữ tăng 38%.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 30 tháng 7 là bài cuối cùng trong loạt bài suy tư về cuộc đời công khai của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha đã suy tư và chia sẻ đoạn tin mừng kể về việc Chúa chữa lành người câm điếc. Trước hết, người bệnh này không nghe được cũng không nói được, đã được người khác đưa đến gặp Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nói rằng trong cử chỉ huynh đệ này, chúng ta có thể thấy hình ảnh của giáo hội đồng hành với mọi người đến gặp gỡ Chúa để lắng nghe lời người và được người chữa lành. Tiếp đến, khi chữa lành người câm điếc này, Chúa Giê-xu dành cho anh ta một sự gần gũi thinh lặng, thực hiện những cử chỉ đầy ý nghĩa và nói một lời duy nhất, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Đây là một lời mời gọi đừng thu mình hay cô lập bản thân, nhưng hãy giao tiếp và liên hệ với người khác theo một cách mới, nghĩa là theo cách tìm sự cảm thông lẫn nhau, chữa lành cho nhau, không làm tổn thương nhau bằng lời nói. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhận định rằng trong thế giới ngày nay, nơi chúng ta siêu kết nối, nhưng lại thường bị tấn công bởi những hình ảnh và thông điệp gợi lên những cảm xúc mâu thuẫn, khiến chúng ta có thể bị cám dỗ thu mình lại. Tin mừng mời gọi chúng ta giao tiếp cách sâu sắc với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta học cách nói năng đúng mực, sử dụng những từ ngữ có khả năng chữa lành chứ không gây tổn thương. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào bình an, cộng đoàn cùng nghe đoạn tin mừng Thánh Marco. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, kêu lên một tiếng và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
Cari fratelli e sorelle, con questa catechesi terminiamo il nostro itinerario sulla vita pubblica di Gesù, fatta di incontri, di parabole e di guarigioni.
Anh chị em thân mến, với bài giáo lý này, chúng ta kết thúc hành trình khám phá cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, bao gồm những cuộc gặp gỡ, các dụ ngôn và những phép lạ chữa lành. Thời đại chúng ta đang sống cũng cần được chữa lành. Thế giới chúng ta đang bị bao trùm bởi bầu khí bạo lực và hận thù, những thứ làm tổn hại đến phẩm giá của con người. Chúng ta đang sống trong một xã hội đang mắc chứng rối loạn kết nối các mạng xã hội. Chúng ta kết nối quá mức, bị tấn công bởi những hình ảnh, đôi khi là những hình ảnh sai lệch hoặc méo mó. Chúng ta bị choáng ngợp bởi vô số thông điệp khơi dậy trong chúng ta một cơn bão cảm xúc mâu thuẫn. Trong bối cảnh này, có thể trong lòng của chúng ta nổi lên mong muốn dẹp bỏ tất cả mọi thứ. Chúng ta có thể đi đến chỗ không muốn nghe hoặc không muốn thấy bất cứ một điều gì nữa. Ngay cả những lời nói của chúng ta cũng có nguy cơ bị hiểu sai, và chúng ta có thể bị cám dỗ rút lui vào im lặng, không giao tiếp, nơi mà dù ở gần, chúng ta cũng không còn có thể nói với nhau những điều đơn giản và sâu sắc nhất. Về vấn đề này, hôm nay tôi muốn suy tư vào một đoạn phúc âm Thánh Marco kể với chúng ta về một người điếc bị tật nói ngọng. Cũng như điều có thể xảy ra với chúng ta ngày nay, có lẽ người này đã quyết định không nói nữa vì cảm thấy mình không được hiểu và giữ im lặng vì bị thất vọng và bị tổn thương bởi những gì mình đã nghe. Trên thực tế, không phải anh ta đến gặp Chúa Giêsu để được chữa lành, mà là được những người khác đưa đến. Chúng ta có thể nghĩ rằng những người đưa anh ta đến với Chúa Giêsu là những người lo lắng cho sự cô độc của anh ta. Tuy nhiên, cộng đoàn Kitô hữu cũng nhìn thấy nơi những người này hình ảnh của giáo hội là cộng đoàn đồng hành với mỗi người đến với Chúa Giêsu để họ có thể lắng nghe lời người. Câu chuyện diễn ra ở một vùng đất dân ngoại, vì vậy chúng ta đang ở trong một bối cảnh mà những tiếng nói khác có xu hướng lấn át đi tiếng nói của Thiên Chúa. Hành động của Chúa Giêsu thoạt đầu có vẻ kỳ lạ, bởi vì người kéo riêng người này ra. Điều này dường như người đang nhấn mạnh đến sự cô độc của anh ta, nhưng nếu xem xét kỹ, nó giúp cho chúng ta hiểu được điều gì bí ẩn sau sự thinh lặng và khép kín của người này. Như thể người đã nhận ra nhu cầu cần được thân mật và gần gũi của anh ta. Trước hết, Chúa Giêsu dành cho anh sự gần gũi trong thinh lặng qua những cử chỉ nói lên một cuộc gặp gỡ sâu sắc. Người chạm vào tai và lưỡi của anh. Chúa Giêsu không dùng nhiều lời. Người nói điều duy nhất anh ta cần lúc này là hãy mở ra. Thánh Marco giữ lại từ này trong tiếng Aram, Ephphatha, hãy mở ra, như để giúp cho chúng ta nghe và cảm nhận lại được âm thanh và hơi thở của nó. Từ ngữ đơn giản và đẹp đẽ này chứa đựng một lời mời gọi mà Chúa Giêsu dành cho người này, người đã ngừng lắng nghe và ngừng nói. Như thể Chúa Giêsu đang nói với anh ta rằng, hãy mở lòng ra với thế giới đang làm cho anh sợ hãi. Hãy mở lòng ra với những mối quan hệ đã làm cho anh thất vọng. Hãy mở lòng ra với cuộc sống mà anh đã từ bỏ đi. Thật vậy, khép kín bản thân không bao giờ là một giải pháp. Sau khi gặp Chúa Giêsu, người ấy không chỉ nói lại được mà còn nói rõ ràng. Trang từ này được tác giả phúc âm thêm vào dường như muốn nói với chúng ta biết thêm lý do khiến cho anh im lặng. Có lẽ người đàn ông này đã ngừng nói vì anh ta cảm thấy mình đã không nói đúng cách. Có lẽ anh ta cảm thấy mình không có khả năng. Tất cả chúng ta đều từng trải qua cảm giác bị hiểu lầm và không được cảm thông. Tất cả chúng ta cần cầu xin Chúa chữa lành cách giao tiếp của mình, không chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn, mà còn để tránh làm tổn thương những người khác bằng lời nói. Việc nói lại một cách đúng đắn là khởi đầu một hành trình mới, nhưng chưa phải là đích điểm. Trên thực tế, Chúa Giêsu cấm người này kể lại những gì đã xảy ra với anh. Để thực sự biết Chúa Giêsu, chúng ta cần phải đi một hành trình, phải ở lại với người và phải trải qua cuộc thương khó của người. Khi chúng ta đã thấy người bị sỉ nhục và đau khổ, khi chúng ta cảm thấy được sức mạnh cứu độ từ thập giá của người, lúc đó chúng ta mới có thể nói rằng chúng ta đã thực sự biết người. Không có con đường nào tắt để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp cho chúng ta học biết cách giao tiếp một cách chân thành và khôn ngoan. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đã bị tổn thương vì lời nói của người khác. Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo hội, để giáo hội không bao giờ lơ là nhiệm vụ dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, để họ có thể lắng nghe lời người, để người chữa lành, và đến lượt họ cũng trở thành người loan báo sứ điệp cứu độ của người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.